Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2023, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi, nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy hai thái độ trái ngược nhau của những người phụ nữ và các thượng tế trước và sau biến cố phục sinh. Trước biến cố phục sinh, các phụ nữ tỏ ra sợ hãi. Các bà sợ quân lính bắt, sợ dân chúng tố cáo và gièm pha mình, vì các bà quen biết với Chúa Giêsu. Còn các thượng tế tỏ ra mạnh mẽ và mưu mô, họ tìm đủ mọi cách để tố cáo và buộc tội Chúa Giêsu. Cuối cùng, âm mưu của họ đã thành công. Họ đã giết được Chúa Giêsu, kẻ tự xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa, và phá vỡ luật ngày Sa-bát. Lúc này, họ cảm thấy vui mừng, hạnh phúc và hãnh diện, vì kẻ thù của mình đã bị triệt hạ, đã bị treo trên thập giá trước chiến lược của họ. Sau biến cố phục sinh, các phụ nữ vui mừng và mạnh mẽ khi nhận ra Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi lòng họ bằng lời trấn an của Người: "Chị em đừng sợ." Nỗi sợ hãi được thay thế bằng niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui ấy đã giúp họ mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh. Còn các thượng tế thì lại tỏ ra sợ hãi. Niềm vui của họ bị thay thế bằng nỗi sợ. Các thượng tế và kinh sư sợ đến nỗi phải tìm cách bịt miệng dân chúng lại, để họ không nói sự thật. Sự thật là Chúa Giêsu đã phục sinh. Sự thật ấy là niềm tin cốt lõi của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vì Thánh Phaolô nói rằng, nếu Đức Giêsu mà không sống lại, thì niềm tin của chúng ta trở nên vô ích. Họ sợ, nên đã bàn tính với nhau để cho quân lính số tiền lớn, mà phao tin rằng: "Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác." quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, tin mừng về Chúa Giêsu phục sinh vẫn bị che lấp bởi những kinh sư và thượng tế thời hiện đại. Họ che lấp sự thật ấy bằng quyền lực, danh vọng và tiền bạc. Trước đây, quân lính ISIS đã dùng tiền bạc và quyền lực để ép các tín hữu xa rời tin mừng phục sinh, thậm chí còn giết các tín hữu khi họ tuyên xưng vào Chúa Giêsu phục sinh. Ngày nay, trên thế giới có một số nước, thế lực của nhà nước, của các tổ chức, dùng uy lực vũ trang để đàn áp các tín hữu xa rời tin mừng phục sinh, xa rời niềm tin của họ. Thế nhưng, trước việc làm tàn bạo của họ, luôn có những tín hữu mạnh mẽ tuyên xưng vào một Chúa Giêsu phục sinh, dù họ có bị đánh đập và thậm chí bị giết chết vì đạo. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho niềm vui phục sinh luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con luôn mạnh dạn làm chứng và loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, dù phải chịu mọi khó khăn trong đời sống. Amen.
Con luôn thầm mong niềm tin cháy lòng trên nơi tòa cao, tình người thương trao. Lòng con luôn mơ sẽ có một ngày Chúa ở bên con, để cho con yêu thương ấm áp tràn đầy trong Chúa yêu con. Có nhục đen và sau cuộc đời ấy có gian nan thì Chúa luôn cùng ta bước đường dài. Chúa ngày đêm nước thân trầm sóng gió miệt mài, người vẫn năm tháng che chở cho ta, trái tim người nhân ái bao la. Chúa mãi không xa, tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy, ban ơn tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên sáng tâm tình để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Dâng lên lời kinh, lời ca thiên tha, xin ơn bình an tràn lan muôn nơi. Người dạy con chia sớt nỗi buồn phiền với những anh em, dạy cho con quan tâm giúp đỡ mọi người, sống Chúa yêu con. Dẫu trên đường đi có nhiều thương và sau cuộc đời ấy có gian nan thì Chúa luôn cùng ta bước đường dài. Chúa nghe về lúc đang trầm sóng gió người ta, người vẫn âm thầm che chở cho ta, trái tim người nhân ái bao la. Chúa mãi không xa, tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy, ban ơn tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên ánh sáng thần tình để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Hướng lên lòng Chúa chan hòa tình Chúa thiên tha, Chúa đang chờ đón những ai còn lầm bước thương trần. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa là ánh sáng. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa là niềm tin. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa là nẻo chiến. Con về dòng suối mát trong, dẫu trên đường đi có nhọc nhằn và sau cuộc đời ấy có gian nan thì Chúa luôn cùng ta bước đường dài. Chúa nghe về trong sông sóng người ta, người vẫn âm thầm che chở cho ta, trái tim người nhân ái bao la. Chúa vẫn không xa, tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy, ban ơn tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên ánh sáng thần tình để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. hơn chính mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin chào mừng. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco không chủ sự đàn thánh giá tại Colosseo. Tối thứ sáu tuần thánh, ngày 7 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco không chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể ở hí trường Colosseo Roma. Ban chiều cùng ngày, phòng báo chí tòa thánh cho biết, vì trời trở lạnh nhiều trong những ngày này, nên Đức Thánh Cha theo dõi đàn thánh giá từ nhà trọ thánh Marta, hiệp nguyện với những người tham dự cùng với giáo phận Roma tại Colosseo. Hơn 20.000 người đã tham dự chặng đàn thánh giá do Đức Hồng Y Angelo Doratis, giám quản Roma, chủ sự thay Đức Thánh Cha, bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút tối ngày 7 tháng 4. Buổi cử hành này được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới. Bài suy niệm 14 chặng đàn thánh giá gồm chứng từ các quá phụ, người tị nạn, người mồ côi và những người sống sót, những người di dân bị tra tấn tại Libya và các linh mục bị bắt hại trong chiến tranh ở vùng Balkan. Những thiếu niên tại các nước bị tấn công và những nước gây hấn khóc thương những người thương yêu. Có những bà mẹ, người cha, người trẻ, người già, nữ tu, linh mục, thừa sai, tất cả đều hiệp nhau trong đau khổ vì chấn thương đã thấy những thân nhân bị thương tích vì mình hoặc các vũ khí khác hay vì oán ghét. Tuy nhiên, tựa đề của các bài suy niệm là những tiếng nói hòa bình, chủ đề được Đức Thánh Cha ấn định vì những chứng từ của họ được chính Đức Thánh Cha thu thập trong 40 cuộc tông du và những lúc khác trong triều đại giáo hoàng của Ngài, không phải chỉ là sự tố giác kinh hoàng mà người dân phải chịu ở Trung Đông, Phi Châu, Nam Á Châu hay Ukraine, nhưng cũng là lời khẩn cầu hy vọng, đối thoại, hoán cải và tha thứ. Đặc biệt chứng từ về chiến tranh Ukraine là chứng từ của một nam thiếu niên ở thành phố cảng Mariupol và của một nam thiếu niên người Nga. Các bài suy niệm được kết thúc với một kinh nguyện tạ ơn với 14 lời cảm ơn. Thánh giá gỗ trong buổi cử hành được chính các nạn nhân thay phiên nhau phát đi. Sau khi Đức Hồng Y Donatis đọc kinh nguyện kết thúc, một Twitter của Đức Thánh Cha được truyền đi với nội dung: Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa vì ánh sáng Chúa đã thắp lên trong những đêm tối của chúng con, và khi hòa giải mọi chia rẽ, Chúa đã làm cho tất cả chúng con trở thành anh chị em của nhau, con của cùng một cha trên trời.
Tin Jerusalem, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa tại Jerusalem. Thứ sáu tuần thánh, ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pier Battista Pizzaballa của Công giáo Latin ở Thánh Địa đã chủ sự nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế tại Jerusalem. Ngài mời gọi các tín hữu địa phương và khách thành hương hãy chiêm ngắm khổ giá của Chúa Kitô để đào sâu về mầu nhiệm thương khó của Chúa. Buổi lễ thứ sáu tuần thánh diễn ra qua ba phần như trong sách lễ phụng vụ lời Chúa, thờ lại thánh giá và rước lễ, với sự cộng tác của các ca viên Francisco và các đoàn dòng Francisco tại thánh địa cùng với các đoàn thánh Angela từ Budapest, Hungary. Sau buổi cử hành tại đền thờ thánh mộ, các tu sĩ Francisco đã họp nhau để cử hành buổi đi đàn thánh giá theo truyền thống do cha Francesco Patton, bề trên của dòng tại thánh địa, cử hành dọc theo đàn thánh giá ở Jerusalem, với sự tham dự của rất đông đảo các tín hữu, tiến qua những chặng rừng của cuộc khổ nạn cho đến nơi an táng Chúa Giêsu. Đàn thánh giá bắt đầu từ tu viện Francisco chuẩn bị đánh đòn và tiến qua Via Dolorosa, đường đau khổ, và kết thúc nơi thánh mộ. Trên con đường này, các tín hữu Công giáo đã gặp gỡ những tín hữu Hồi giáo. Họ đi cùng con đường đó để tới đền thờ Al-Aqsa, nơi thánh quan trọng thứ ba của Hồi giáo, để cầu nguyện trong mùa chay tịnh Ramadan của họ. Ban chiều tối cùng ngày thứ sáu tuần thánh, bên trong vương cung thánh đường thánh mộ đã có lễ tang với nghi thức an táng xác Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá theo một thói quen cổ kính có từ thế kỷ thứ 15. Phục vụ này cũng do cha bề trên Patton chủ sự, trong khi cha Alberto Juan Parry, tổng thư ký thánh địa, mang thánh giá Chúa chịu đóng đỉnh. Hai thầy phó tế tháo gỡ mão gai ra khỏi đầu Chúa Giêsu và những đinh đóng thông qua tay chân của Chúa. tượng Chúa Giêsu được bọc khăn liệt và mang tới hàng đá. Tại đây, sẽ để trên phan tân cử hành nghi thức an táng xác Chúa như được mô tả trong Tin Mừng, thức thuốc xác Chúa như ông Giuse Arimathea và Nicodemo đã làm với dầu và thuốc thơm đã được làm phép ở Betania.
Tin Roma, đại sứ Ukraine phê bình văn bản khách chặn đàn thánh giá. Đại sứ Ukraine tại tòa thánh, ông Andriy Zurat phê bình văn bản đàn thánh giá trọng thể tối thứ sáu tuần thánh ngày 7 tháng 4 vừa qua. Ở chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo, có tựa đề là tiếng nói hòa bình của những người trẻ từ Ukraine và Nga, kể lại chính từ của hai người trẻ Ukraine và Nga đồng lứa nói về những đau thương trong chiến tranh hiện nay tại Ukraine. Thiếu niên cho biết anh đã mất người anh ruột trong chiến tranh và không có tin tức gì về thân phụ và ông nội bị gọi ra chiến tranh. Hai người trẻ nói rằng, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa làm cho có hòa bình trên toàn thế giới và tất cả chúng con có thể là anh em với nhau. Đại sứ Zurat bình luận rằng, thiếu niên người Nga ấy quên nói là những thân nhân của cậu đã tới Ukraine để giết không những cha của thiếu niên người Ukraine, nhưng cả người cha của thiếu niên này và toàn gia đình, chứ không phải ngược lại. Đại sứ Zurat nói là, qua báo chí, ông hay biết về chặng đàn thánh giá này chung nhau giữa thiếu niên người Ukraine và Nga. Đại sứ Ukraine cũng như chính quyền nước này cũng đã phê bình đàn thánh giá trọng thể hồi năm ngoái ở hiến trường Colosseo vì ở chặng thứ 12, Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Bài suy niệm cho hai gia đình Ukraine và Nga góp ý để soạn, nói về viễn tượng hòa giải. Thánh giá cho hai nữ y tá Amina người Nga và Irina người Ukraine cùng vác. Cả hai là bạn thân của nhau và làm việc tại bệnh viện của trường y khoa Biomedical Campus ở Roma, cùng vác với sự cảm xúc hiện rõ trên nét mặt của họ. Hồi đó, văn bản bài suy niệm được công bố trước, nhưng vì sự phản đối của Ukraine, nên bài này được thay thế bằng lời cầu nguyện trong thinh lặng. Trong buổi đi đàn thánh giá, sứ ngôn viên chặng này giới thiệu, đứng trước cái chết, thinh lặng hùng hồn hơn lời nói. Vì thế chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng cầu nguyện và mỗi người trong tâm hồn hãy nguyện cầu cho hòa bình thế giới. Lần này, văn bản bài suy niệm chỉ được công bố vào ban chiều thứ sáu tuần thánh vừa qua, khoảng 5 giờ trước khi lễ nghi bắt đầu.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Công giáo Ấn Độ chào mừng chính phủ chống hôn nhân đồng phái. Hội đồng giám mục toàn Ấn Độ chào mừng lập trường của chính phủ liên bang nước này chống hôn nhân đồng phái. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, những nhóm cổ võ ở bên vực hôn nhân đồng phái đã đệ đơn thỉnh cầu tối cao pháp viện Ấn Độ định nghĩa lại hôn nhân và hợp thức hóa hôn nhân dân sự đồng phái. Chính phủ liên bang Ấn Độ tuyên bố chống lại việc công nhận hôn nhân đồng phái thì viết, Bộ Tư pháp tin rằng, trong khi có thể có nhiều hình thức quan hệ trong xã hội, nhưng chỉ có việc nhìn nhận hôn nhân về mặt luật pháp đối với hôn nhân giữa người khác phái và chính phủ muốn duy trì điều này. Ông Kiran Rijiju, Bộ trưởng Tư pháp của Ấn Độ, cũng nói với tờ Ấn Độ Thời báo hôm 14 tháng 3 rằng, việc chính phủ Ấn Độ chống công nhận hôn nhân đồng phái dựa trên truyền thống và luân lý đạo đức của Ấn Độ. Một người thuộc bất cứ phái tính nào đều có thể chọn một đời sống tư, nhưng khi bạn nói về hôn nhân thì đó là một định chế được các quy định và luật pháp hướng dẫn. Một ủy ban gồm 5 thành viên đã được tối cao pháp viện Ấn Độ thành lập để thảo luận về vấn đề này, và ngày 18 tháng 4 sắp tới, cuộc thảo luận sẽ được truyền hình trên toàn quốc. Phản ứng về lập trường của chính phủ, Đức cha Felix Anthony Mercado, tổng giám mục giáo phận và Sài, tổng thư ký hội đồng giám mục Ấn Độ, tuyên bố rằng, chúng tôi vui mừng vì chính phủ đã cảm nhận được tâm trạng của người dân và có lập trường rõ ràng đối với yêu cầu hợp pháp hóa hôn nhân đồng phái. Yêu cầu công nhận hôn nhân đồng phái là một vấn đề được du nhập vào Ấn Độ. Cách đây 15 năm, người ta không hề nghe thấy yêu cầu đó. Đức tổng giám mục Mercado đã từng sống hơn 35 năm tại Mỹ và Âu Châu, cũng như đã làm tổng thư ký hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ và đối thoại liên tồn. Cha John Kuruvelin, giáo sư thần học luân lý tại Học viện Thần học ở thành phố Pune, nói rằng, điều mà chính phủ Ấn Độ nói với tối cao pháp viện nước này hoàn toàn phù hợp với giáo huấn Kitô giáo về hôn nhân. Mục đích của tính dục con người không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, và sự hoàn thiện con người cho nhau chỉ có thể thực hiện trong tính nhị nguyên và tính bổ sung cho nhau. Mỗi bậc tâm về sự thỏa mãn cá nhân thường là kết quả của sự đảo ngược con người trong ích kỷ và tự cho mình là trung tâm. Chỉ có quan hệ khác phái mới có thể bảo đảm thể chế và sự thánh thiên của hôn nhân, những tiện ích của hôn nhân và sự triển nở đời sống gia đình, mưu ích chung cho xã hội.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Phật phục sinh 2023. Lúc 7:30 tối thứ bảy tuần thánh, ngày 8 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ Phật phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 8 dự tặng. Ngài mời gọi các tín hữu hãy trở lại cuộc gặp gỡ ban đầu với Chúa trong cuộc sống, tái sinh cho cuộc sống mới. Trong số các tín hữu được rửa tội cũng có một người Việt, một bác sĩ tên là Phi, đến từ thành phố Houston, Texas, bên Mỹ. Vì tiếp tục bị đau đầu gối, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, còn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 89 tuổi, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự phần thánh lễ tại bàn thờ. Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 60 Hồng Y, giám mục và 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 1 tới câu 10, thuật lại phí mộ của các phụ nữ lên mộ Chúa sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Gặp thiên thần báo cho các bà đấng chịu đóng đinh không ở đây, Ngài đã sớm lại và dạy các bà hãy đi báo cho các môn đệ, Ngài sẽ đợi họ ở Galilea. Đức Thánh Cha phân tích tâm trạng của các phụ nữ và áp dụng vào cuộc sống của các tín hữu. Ngài nói, các phụ nữ đã nghĩ rằng Chúa Giêsu ở nơi chết chắc và tất cả mãi mãi chấm dứt. Nhiều khi cũng xảy ra cho chúng ta như thế, nghĩ rằng niềm vui gặp gỡ với Chúa Giêsu thuộc về quá khứ, trong khi hiện nay chúng ta chỉ gặp những ngôi mộ niêm phong, những thất vọng, cay đắng và không còn chính thác nữa, chẳng còn gì để làm nữa, tốt hơn nên sống qua ngày vì ngày mai chẳng có gì chắc chắn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy bất lực và nản chí trước quyền lực của sự ác, những xung đột xé nát các tương quan, những logic tính toán và dưỡng dân dường như điều khiển xã hội, bệnh ung thư tham nhũng, sự lan tràn bất công, những luồng gió giá lạnh của chiến tranh. Trái lại, các phụ nữ trong ngày lễ vượt qua không để mình bị tê liệt trước một ngôi mộ. Họ mau lẹ rời mộ trong kinh sợ và vui mừng rất lớn, chạy đi báo tin cho các môn đệ. Họ mang tin sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống và lịch sử, Chúa Kitô đã sống lại. Và đồng thời, họ nhớ và thông truyền lời nhắc nhở của Chúa, lời mời gọi các môn đệ, họ hãy đến Galilea, vì tại đó họ sẽ thấy Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có hai điều ở đây, một là ra khỏi tình trạng đóng kín của nhà tịch ly, để tới miền có các nhân ngoại cư ngụ, cởi mở đối với sứ mạng, tránh sự sợ hãi để tiến về tương lai. Thứ hai là trở về với nguồn gốc, vì chính tại Galilea, mọi sự đã bắt đầu. Tại đó, Chúa đã gặp và kêu gọi lần đầu tiên các môn đệ. Vì thế, đi tới Galilea là trở về với ân thánh nguyên thủy, phục hồi ký ức đã tái sinh hy vọng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hãy nhớ Galilea của bạn và tiến bước về Galilea. Đó là nơi, tại đó bạn đã biết Chúa Giêsu đích thân, nơi mà đối với bạn, Ngài không còn là một nhân vật lịch sử như những người khác, nhưng đã trở thành nhân vật cuộc đời của bạn. Không phải là một Thiên Chúa xa xăm, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, đấng biết bạn hơn mọi người khác và yêu thương bạn hơn ai hết. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu đến Galilea, gặp gỡ và thờ lại Ngài tại nơi Ngài đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Hãy khơi lại vẻ đẹp lúc chúng ta khám phá thấy Chúa hằng sống, tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy trở về Galilea, mỗi người hãy trở lại Galilea của mình, cuộc gặp gỡ đầu tiên và tái sinh trong một cuộc sống mới.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đường tình đó người đi, đường tình là thật ra người bước đi cam trường. Người ơi, tôi muốn bước cùng bước đi theo người. Đường tình là thật ra con đường người vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thật ra trong cuộc đời. Cho tôi say niềm vui cùng đến với người phục sinh. Cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn. Tôi ngân vang lời ca bài Alleluia. Người ơi, tôi muốn đứng lặng nhìn bóng người đi. Đường nào là can bê, đường thắm những mau đào. Người ơi, tôi theo lối và bước đi theo người. Đường về từ cõi chết sống lại đầy vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thăm giá trong cuộc đời. Cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh. Cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã cai hoàn. Tôi ngân vang lời ca bài Alleluia.
Alleluia, Chúa đã phục sinh. Câu hát Thánh giá tình chữ T, người nằm giang tay chữ Y, là tình yêu đến tận cùng. Trong nhạc phẩm Học yêu Thánh giá của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến, chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với chúng ta là những người Kitô hữu. Một câu hát tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa của mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Thánh giá theo nghĩa đó là những khó khăn, gian khổ xảy đến trong cuộc đời. Điều mà phàm nhân chúng ta muốn tránh né, thì Thiên Chúa đấng tạo dựng nên chúng ta lại tự nguyện nhận lấy như một phương thế hữu hiệu, mang lại phước lành và ơn cứu rỗi cho nhân loại tội lỗi. Thánh giá, nơi con Thiên Chúa hiến mình làm giá chuộc nhân loại, đã biến đổi đau khổ chúng ta nhìn thấy trước mắt thành vinh quang của ngày cứu độ. Như lời ca ngợi của giáo hội trong Thánh Thi giờ Kinh Trưa tuần Thánh: Ôi thập tự phước lành thế giới, nguồn cậy trong cứu rỗi tràn lan. Xưa nên hình khổ nhục nhằn, nay thành ngưỡng cửa thiên đàng quang vinh. Cùng với giáo hội, chúng ta có thể mạnh dạn xác tín rằng mầu nhiệm thánh giá là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang phục sinh, và không thể có Đức Kitô phục sinh mà không cần đến thánh giá. Thánh giá nơi treo thân mình con Thiên Chúa đã mặc lấy một sức mạnh và vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu và ơn cứu độ. Như lời Thánh Theodoro viện phụ trong vài tập kinh sách của mùa phục sinh: Vẻ đẹp của thập giá không pha trộn tốt xấu, như cây kia trong vườn Eden, nhìn thì thấy đẹp, và ăn thì thấy ngon. Đây là cây phát sinh sự sống, chứ không phải sự chết. Chiếu sáng, chứ không làm cho tối. Đưa vào vườn Eden, chứ không đuổi ra ngoài. Đó là cây Chúa Kitô đã bước lên như vị quân vương, bước lên xe tứ mã. Người đã đánh bại ma quỷ, tên nắm quyền lực tử thần, và đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ của bạo Chúa. Trước kia, vì một cây chúng ta phải chết, thì bây giờ cũng nhờ một tay chúng ta lại tìm được sự sống. Trước kia vì một tay chúng ta bị lừa, thì nay cũng nhờ một tay chúng ta đẩy lui con rắn già xảo quyệt. Cuộc thay đổi thật là mới mẻ và lạ lùng. Thay vì phải chết thì được sống, thay vì hư hoại thì được bất hoại, thay vì nhục nhã thì được vẻ vang. Như thế, dưới lăng kính của màu nhiệm phục sinh, thánh giá không còn là dấu chỉ của đau khổ, bất hạnh. Trái lại, thánh giá đã trở nên vinh quang của sự chiến thắng tội lỗi, thần chết, nỗi sợ hãi, cô đơn, sự lăng nhục, khinh chê, sỉ vả. Và có giá trị chữa lành mọi thương tích do tội lỗi gây ra. Đức Kitô Chúa chúng ta đã đón nhận thánh giá Chúa Cha trao, không phải như một gánh nặng hay nỗi muộn phiền, nhưng đó là điều kiện tất yếu của tình yêu thương, như lời người ta đặt để lên môi miệng Đức Kitô về sự chiến thắng trên thập giá, đã được Thánh Phêrô Kim Ngôn ghi lại trong bài đọc Kinh Sách Mùa Phục Sinh. Có lẽ các con xấu hổ vì đã gây cho ta cuộc thương khó cảm xúc. Các con đừng sợ, thập giá không phải là mũi đồng đâm ta chết, nhưng là đâm chết tự thân. Những đinh kia không làm ta đau đớn, nhưng khiến ta yêu mến các con thấm thiết hơn. Các thương tích kia không làm ta thốt ra lời than vãn, nhưng lại đưa các con vào sâu hơn trong lòng ta. Thân ta bị kéo căng ra để mở rộng vòng tay ôm lấy các con vào lòng, chứ không phải để tăng thêm đau đớn. Bạn thân mến, Chúa chúng ta đã đón nhận thánh giá như dấu chỉ, biểu hiện của tình yêu thương để lôi kéo nhân loại tội lỗi vào lòng thương xót vô biên của Ngài. Còn chúng ta, những người tin theo Chúa Kitô, chúng ta đã, đang và sẽ đón nhận những đau khổ, trái ý, những bất hạnh xảy đến trong cuộc sống thường ngày với thái độ nào? Lạy Chúa, chiêm ngắm thánh giá Chúa trong vinh quang của mầu nhiệm phục sinh, cho chúng con một lối nhìn mới về những biến cố vui buồn xảy đến trong cuộc lữ hành trần thế này. Xin Chúa luôn đồng hành và giúp sức để vinh quang phục sinh của Chúa gia tăng tình yêu và động lực thúc đẩy chúng con hướng đến một đời sống đức tin sâu sắc hơn. Khi vui đón nhận những thánh giá trong việc bổn phận cũng như trong đời sống thường nhật của chúng con. Amen.
Tôi đến bước đường đời xóa mù sương, tìm người tôi yêu mến, người chết đi cho tôi. Rồi nào khi cất bước thập giá trong đường đời, đường tình là thế đó, con đường nhiều yêu thương. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàng, tôi ngân vang lời ca bài Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.